Ở đây hồi trước cũng như mấy thầy, hiện tại bây giờ thì thầy có cái thất để chúng thay phiên nhau nhập, mà mỗi người chỉ có một tuần thôi, chứ không cho nhập nhiều, tại vì nó có một cái thất à. Ha, thì cái chủ trương là vô trống không có vụ đem kinh để coi, không có xem kinh, không có dịch kinh, không có viết kinh, không có gì hết, mà vô ta ở trống tập cái người mà ít việc nhớ, nhiều lắm là có sám hối, tự mình sám hối chứ không cho đem kinh sách vào. Đây làm gì? Ha, là chủ trương làm sao để biết mình, thí dụ vô trống bớt những cái việc mà lao phòng hay là lao bằng Phật rồi quét tước. Tại vì sao? Cái đó còn cái ngoại cảnh, còn cái ngoại duyên. Nhưng nhiều vị trời nó khó chịu, bây giờ nó bắt kêu con một ngày tụng hai bộ pháp hoa, có thể con tụng dễ hơn mà ngồi không, không có gì kỳ lạ. Mình thấy những người đó nói, mình thấy nó thấy nó dở, là chúng biết dở như nào, là không có cái việc bên trong thì lo, phải lo làm việc bên ngoài. Nhớ, ví dụ vô trọng mà lao bằng Phật hay lao nhà ngày 3-4 lần, một ngày vậy 3-4 lần lao thấy nó khỏe lắm, tại có hoạt động, có cái cảnh ngoài để mình làm. Còn buông hết để mà nhìn vô phía trong, cái vấn đề nó khó. Nhớ, cái sự phân biệt của mình, cái vọng tưởng phân biệt nó dễ, mà mình bắt nó ngừng lại cả một vấn đề. Đại chúng nhớ, cái thân này ngồi yên nó rất là khó, mà làm này làm kia thì nó dễ. Nó tại vì nó theo vọng tưởng. Thành cái chủ trương của thầy ở đây là vô trọng ngồi yên, bớt việc, bớt việc chừng nào chừng tốt chừng đấy. Nếu cái thất của mình ở tuần lễ hay nửa tháng hay ba tuần mà ra nó dơ chừng nào người đó tốt. Tất nhiên là không lo, không có việc ngoài để làm, lo làm việc ở trong. Chứ vô cái bàn Phật nó thiệt là láng đâu, nó sạch sẽ thì người đó biết là ở trong con nghèo nè, không làm được việc trong mới lo làm việc ngoài thôi. Nhớ kỹ. Mà cái đòi hỏi ở đây của thầy á là vô trống làm sao biết cái nghiệp của mình. Có thầy sẽ ra thầy trình bày, ở ngoài bình thường thì con thấy không có gì, mà vô trống cái nghiệp ái rất là nặng, cái sắc ái rất nặng, nó khởi lên. À, thì cái đó cái à, tôi nói thầy tu tiến bộ, tiến bộ. Mình thấy được cái dở của mình để làm gì, để chủ trương là mình mài mình dũa để tránh duyên. Thí dụ bình thường thì cái sóng á, nó che hết những cái mặt nước để mình đâu thấy sóng, nước đục mình cũng không thấy. Nhờ vậy mà mình thấy rõ cái của mình, tập khí nhiều đời. Nếu cái người tha thiết cái sự tu hành thấy mà sợ, mà tránh, mà bỏ, mình biết cái nghiệp ái của mình nó nặng hay nghiệp sân của mình nó nặng, thì đầu tiên là tránh duyên đó nè, không gây những cái gì mà họ đưa đến mình. Mình biết mình cái người ghiền rượu thì tránh xa những cái quán rượu. Biết mình cái người ghiền thuốc thì tránh xa những người hút thuốc. Có cái gặp nó chịu không nổi cái hơi thuốc, nó mình biết là mình tránh, cái đó là cái tránh duyên. Thứ hai nữa, mình biết cái mình gột rửa, biết cái tập nghiệp của mình nó nặng, nó nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Nhiều người vô trống nó sân nặng, cái nghiệp sân bình thường thì không thấy, nhưng vô trống tự sân. Mà trước mấy cái thất, mà cái thất bằng lá cột cái sợi dây mà bằng tre, mà đại chúng biết phải không? Ở quê biết cái lá rồi ta buộc cái tre mà tay trẻ ra từ cái dây, từ miếng, từ nhỏ nè, cái lạc kêu là tre đó, cột. Mà ở dưới này ông nhìn lên ông thấy nó không ngay hàng thẳng lối, tự phát sân, nó lạ, nó sân, bình thường đâu có, mà đối tượng như vậy cũng sân, là chúng thấy. Thế thì biết là cái nghiệp sân của mình nó nặng, nặng như vậy mình phải mài, phải dũa, nó cần biết mình, chứ nhiều người không biết. À, với là nó khi là nó phủ lên một cái lớp đạo đức giả. Nhớ, đạo đức giả. À, ví dụ như là mình thương một người nào đó đối tượng, rồi nó bào chữa vì hy sinh để mà hướng họ về đạo chẳng hạn. Đó là cái đạo đức giả. đôi khi mình nó phủ lên một cái lớp sơn, lớp màu đẹp đi, mà mình không chịu nhận sâu vào trong đó. Người tu cần nhìn sự thật, đại chúng nhớ, mình nhìn lại cái của mình có cái nghiệp gì. Nói rồi là có vị thì nói là ở ngoài con niệm Phật rất là yên, vô trong nó vọng tưởng. Thì chính vô trong yên chừng nào đó mình thấy cái vọng tưởng nó khởi lên nhiều dần ấy. Chứ ngoài thì cái cảnh ở ngoài nó đã che, nó khuất lấp nó đi. Thì để nói về cái chủ trương hồi trước của Hòa Thượng ở đây là làm sao mình biết mình. Hồi đóng cửa lại, lo dọn dẹp những cái rác đến ở trong, không cho rác đến mới ở ngoài nó nhập vào. Thì có vậy, coi là một là tránh duyên, hai là mình cố để mình sám hối, mình dọn dẹp những cái gì mà nhiều đời của mình đã gây. Thì cái chủ trương cái trên đường đi là nó vậy. Trong thành là ba ngày với Di Đà, Hòa Thượng bắt buông hết những cảnh, những duyên giàu. Cái liếp cải nó có chết, nhưng mà cái liếp cải trong nội tâm mình nó sống nè. Mà liếp cải trong nội tâm mình nó gấp bao nhiêu liếp cải ở ngoài, là chúng nhớ ha. Thành những cái tế như vậy là chúng ta cần nên suy tư và cần nên học nhiều. Ví dụ như cái món đồ đơn giản mà để đó, mình cái tâm tham mình lấy nhớ, thì cái tâm tham của mình nó nặng cỡ nào, mình gột rửa quét dọn lau chùi cỡ nào cho nó hết. Còn có món đồ này trị giá dễ tìm, dầu nó khó nhưng mà dễ tìm hơn mình dẹp cái tâm kia. Là chúng nên so sánh, bây giờ khởi cái tâm tham mình nuôi dưỡng để mình theo nó để mà nó khởi lên, mình tạo ra cái nghiệp. Thì chừng nào mình giải quyết hết cái chỗ này, còn cái món đồ kia có thể là mình tạo nó dễ dàng hơn cái là mình dẹp đằng này. Thì những cái đó chúng ta tu chúng ta nên để ý rất nhiều. Học rồi đầu hạ coi như bắt đầu nghỉ luôn 3 tháng nha. Thì là cố gắng nói về đại chúng thấy rằng những cái bữa nào học thì chúng ta cố gắng sắp xếp để mà học, chứ đừng nên là bỏ lớp và nó uổng thời gian học, nó không có nhiều. Đại chúng nhớ xưa nay cái hạ là cái rất quan trọng. Thầy nhớ một kỳ là còn học đây mấy chục năm về trước á, rất là quan trọng. Còn cả tháng, nửa tháng nữa mà chuẩn bị trong tinh thần 3 tháng hạ, mua đồ mua đạt trong 3 tháng, nguyện là 3 tháng không ra khỏi cửa. Có một lần là chiều ăn cơm rồi đi tản mát, chiều không có cái rào, không có cái rào tường như hồi xưa. Rồi mới là nói chuyện mà quên đi đằng sau là ruộng không. Lỡ bước ra khỏi cái cương giới rồi, cái mình nhớ là ra khỏi ngoài cái đại giới rồi, phải vô sám hối. Bước là có một bước rồi là phải sám hối, đại chúng nhớ. Đó là cái đó là cái mình miên mật. Còn bây giờ là khó, bây giờ coi là nó thường. Rồi là thầy cũng nói vấn đề tùng hạ không có. Không có từ tùng hạ, nhớ kỹ nha. Phóng giới thì có, chứ cái tùng hạ không có. Cái tùng hạ, tùng lục nó không có. Chúng ta học ở đó tới giờ không có chỗ nào gọi là tùng hạ. Nha, tùng hạ là mình theo người đó. Mà rốt cuộc trong luật có nói là nếu mà tỳ kheo thì trong cái cương giới đại giới mà an cư 3 tháng như vậy, được quyền đi ra ngoài tối đa là 40 ngày, 41 ngày là hư hạ. Nhớ 41 ngày hư hạ. Còn thì còn bên ni là mấy ngày? Cho có 7 ngày đó nha. Mà đâu có ai giữ 7 ngày, hiếm lắm. Mà hiếm lắm nha. Thành là cố gắng để mình giữ trọn trong 3 tháng an cư. Xưa nay an cư thì coi nó rất là thường, lấy lệ vậy thôi. Thì mình đâu có xứng đáng mà tới được cái tuổi hạ. Nhớ cái đó là cái mà rất cần. Mà chúng ta cái gì cũng là coi nó thường hết. Thì đó để nhắc nhở lại chúng nhớ. Hôm trước chúng ta học tới cái giới mấy cả? Cái 50 rồi phải không? Bữa nay 51 à. Khi để học hết về cái ni tắc kỳ ba vật đề với ba vật đề, 178 pháp ba vật đề, rồi bắt đầu chúng ta học về cái cách mà sám hối, sám hối ba cái ni tác kỵ ba vật đề, cách sám hối như thế nào, rồi cách mà sám hối là đơn đề, tuyệt nhiên là ba vật đề không á, thì những cái phần nó có sám hối bằng cách mà chúng đối thú sám hối, rồi là sám hối ở trong chúng á. Rồi một cái là nếu mà ba vật đề thì không có giữa chúng sám hối, giữa tăng sám hối, mà sám hối từ từ một vị, mà rồi còn về cái chỗ khuất để mà sám hối vân vân, thì chia ra thì chúng đó khi mà học hết rồi chúng ta đã phân tích kỹ về cách sám hối ba vật đề, rồi cách mà xả vật như thế nào thì nó sơ. Thí dụ như xả vật thuộc về tơ tầm thì xả cho ai? Xả cho ai? Không được xả cho ai hết á. Hay là coi như là chặt bầm ra rồi trộn với bùn để tô vách. Mà hồi xưa thì tô vách thì nó làm việc đó, cho giờ thì không có cái vấn đề đó. Còn nếu mà của vật báo hay là của tiền bạc thì xả cho ai? Xả cho cư sĩ chứ không phải xả cho trong tăng. Thì ở trong tăng mới được, hay là xả là y là bát, những cái vật mà thuốc men nó hợp pháp, xả những cái gì mà tăng xài được, Phật cho phép. Chứ chúng ta là Phật không cho sử dụng những đề tơ tầm. Nhớ, tơ tầm là thiếu lòng từ. Lòng dê thì Phật cho phép, nhưng mà theo bao nhiêu phần trăm, những cái loại nào. Còn cái tơ tầm là như là tuyệt đối, Đức Phật không cho hàng tỳ kheo ni sử dụng y phục bằng tơ tầm. Nhà đó là thành nó xả là không thể sao xả trong tăng, không có xài gì được. 51 phải không? 51. Nhược tỳ kheo ni tri thị tặc bạn, phải không? Cộng nhất đạo hành, nải chí nhất tụ lạc ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo ni biết bạn vật cùng đi một đường dẫn đến một làng phạm ba vật đề. Chữ tụ lạc này mình biết, trong nhắc lại trong cái tứ phần đưa ra vấn đề tụ lạc có bốn thứ, nhớ chưa? Có cái tường xung quanh, rồi là có cái rào xung quanh giáp vòng, rồi cái là cái tường mà ngăn không hết, rào cũng không hết, nó tụ lạc. Còn ở trong cái cương giới thì cô tụ lạc phân biệt được và tụ lạc không phân biệt được. Tại tụ lạc là những cái loại nhà của dân, nhiều cái nhà sinh hoạt trong đó, mà còn thêm nữa có những cái tụ lạc mà con hát lại nó che mà đất trống, rồi nó che những cái rạp, nó hát một thời gian cũng gọi là tụ lạc. Rồi là những người chăn chiên, hay là họ nuôi là súc vật du mục á, ở đó thời gian cũng gọi là tụ lạc. Thành nếu mà cái tụ lạc thì đối với cái giới mà kiết giới bất thất y, không cho mất y á, cái cương giới nó có nằm, có cho phép ở trong tụ lạc không? Cái giới bất thất y có thể là phủ lên hết trong tụ lạc, trong nhà, nhưng mà gì? Trừ nhà ra. Tại vì cái này cũng mình chưa học chánh thức, nhưng mà để gặp đâu nói đại chúng nó nhiều lần nó mới nhớ. Tại vì tụ lạc là nhà người ta ở, mà hồi trước thì Đức Phật cho phép kết cương giới bất thức y phủ ở trong cái tụ lạc, nguyên một cái làng ví dụ như vậy. Thành là hàng tỳ kheo có thể là gỡ y ở trong nhà của nhà Phật tử, tại vì ở trong cương giới của không mất y. Mà rồi thời gian cái hàng tỳ kheo sáng ngày gửi y đó, cái đều thai trống trải, thai đồ cởi ra thai như vậy, rồi những cái cư sĩ kia họ thấy phiền, không đồng ý, thưa tới Phật thì Phật mới là cấm hàng tỳ kheo không được để gửi y trong nhà đồng bào. Rồi khi mà không được thay y và gửi y trong nhà đồng bào, để y đó tất nhiên mình có thể mình thay y ngủ chỗ khác, là ở đó mình lấy y ra mình thay để trống trải như vậy. Thì Phật cấm. Khi mà cấm rồi ở trong nhà rồi thì cái hàng tỳ kheo ra ngoài hành lang, tại Đức Phật cấm trong nhà thì tôi không có thay y trong nhà, tôi ra hành lang ngoài sân, cởi đồ ra thay. Ha, thì ta con Phật tử không đồng ý nữa. Ha, thì Đức Phật mới là trong phạm vi tụ lạc không được để y, không được thay y. Ha, thì cái ranh giới nó như chỗ nào? Thì Đức Phật mới nói một người mạnh nhất, nhớ nha, mạnh nhất, rồi cầm cái cục đất hay cái cục đá đứng từ cái hành lang, cái hành lang của cái nhà đó mà liền ra phía ngoài trống. Cái cục đất nó rớt cái chỗ nào, từ đó trở ra A Lan Nhã, từ đó trở vô tính là tụ lạc. Này chúng hiểu vấn đề đâu? À, để nó học nữa thầy nói kỹ, bây giờ để thầy nói sơ để cho có khái niệm, cho có nhớ. Tại phân biệt được cái tụ lạc với A Lan Nhã, à, thì cái phân biệt bằng cách mà kiết giới bất thức y á. Thì nếu mà từ cái hành lang mình liền cái cục đá thiệt mạnh cũng được mấy chục thước ra phía ngoài, rớt chỗ nào lấy từ đó trở ra phía trống, đó là A Lan Nhã, cương giới A Lan Nhã, có thể là kết bất thức y nằm ở trong đó. Còn là chừa nhà ra, từ đó trở vô nhà không được quyền để y, để y coi như là mất y. À, được y để trong trong A Lan Nhã mà không được kiết giới bất thức y ở tù lạc, nhớ. Thế ví dụ như mà một cái phường như vậy, mình có thể kiết giới bất thức y nguyên một cái phường, trừ nhà ra, chỗ nào đất trống đó là đó là cái giới bất thức y, còn trong nhà là cái không phải giới bất thức y. À, thì trong luật có nói giả như cái miếng đất trống, miếng đất trống A Lan Nhã là đó là cái phạm vi của cái cương giới không mất y, mà giờ mình kiết giới rồi, ít bữa là cái người chăn chiên họ đến họ che rạp ở đó họ nuôi, thì cái phần đó thuộc về tụ lạc, không được để y đó. Hay là ngay những cái nhà trong tụ lạc đó mình trước là không có được kiết giới bất thức y, sau này họ dở đi thì cái nền trống đó là cái giới bất thức y. Đại chúng hiểu không? À, tại vì mình phủ lên hết, chừa nhà thôi. Và cái phạm vi của ngoài nhà, trong luật có nói là bất thức y ở trong tụ lạc được kiết giới trừ nhà và phạm vi ngoài nhà. Mà phạm vi ngoài nhà là một người nãy thầy nói là người đứng ở hành lang mà cầm cục đá, cục đất liền là phía ngoài, đó là phạm vi ngoài nhà. Ha, mà đó là cái nhà, nhưng mà ta dỡ đi thành đất trống rồi thì cái đó là cái giới của bất thức y. Còn cái giới trống của bất thức y mà ta cất nhà lên thì cái đó là cái phạm vi của nhà trong tụ lạc, không được quyền để y. Nên đó là trong luật có đưa. Ha, thành chỉ để thầy nói sơ, ai nhớ hay là không nhớ thì cũng không ngại gì, để là chúng ta học sau này là học kỹ về cái phần đó thêm, là chưa vô cái phần ước ma mà kết giới là không mất y. À, thì nếu ở đây Tỳ Kheo Ni nè, cái chữ tri nè là biết nha, biết mình làm bạn giặt đi đường như vậy mới kết tội, còn mình không biết thì không tội. Thành giờ giới này cái chữ tri nè Phật mới là để vô sau này khai ra. À, nếu mà biết à, thì ở trong này à, cái duyên khởi là từ cái nước Sáp Vệ đến thành Tỳ Xá Ly, à, rồi những người mà buôn lậu mà họ trốn thuế thì hàng Tỳ Kheo đi chung với họ từ nước Xá Vệ đến nước Tỳ Xá Ly á. À, rồi đi giữa đường tới cái trạm thuế, người ta mới bắt những người mà trốn thuế, trong đó có Tỳ Kheo. Tỳ Kheo đi chung như vậy, rồi họ dẫn đến quan để mà họ phạt. À, thì lúc đó vua Ba Tư Nặc mới thấy hàng Tỳ Kheo tại đây là sao, tại bắt những người mà trốn thuế mà hàng Tỳ Kheo có đi buôn hay sao mà nó đi bị bắt luôn như vậy. À, thì vua Ba Tư Nặc mới hỏi Tỳ Kheo, mới trình bày là thưa thiệt là đi với những người này, rồi là hỏi vua hỏi biết không. Đầu tiên đó là nó không biết, thì nó không biết thì vô thả ra. Rồi sau này một đợt sau bắt những hàng Tỳ Kheo nó biết thì nhà vua mới là cái tội mà biết người ta giặt mà mình đi chung như vậy coi như đồng lõa. thì kết tội đáng tử hình. Nhưng mà vua nói không vì cái việc này mà giết một cái tỳ kheo vậy, vua mới thả ra. Thì những quan, những người dân họ phản đối, thì người ta tới tay Phật mất là cấm. Vua mới tội nào đáng tử hình như vậy. Tại vì biết giặc mà đi chung với họ thì coi như là cái giới này. Rồi sau này là cái những gì mà không biết, rồi mới đi giữa đường biết, biết rồi mới tách ra đi, nên bị những người giặc, những người cướp đó họ đánh, hay những hàng tỳ kheo là chịu kiêu tri này, có những cái ý như vậy. Thì nhớ cái này, chỗ này nó là biết nha, nếu không biết thì nó không ngại gì. Đó là về cái cách mà nó phạm tướng, là mình thứ nhất là mình biết đó là giặc, đó là chính, đó là giặc thiệt. Thứ hai là mình biết rõ. Thứ ba là có hẹn nhau mình đi. Thứ tư là cùng đi một đường. Và thứ năm là khi rời chỗ thấy nghe, mà trong này nói là tụ lạc á, thì thường thường nó là trong cái nó tụ lạc mà mình đi một cái đoạn đường, một đoạn đường là chừng cỡ một câu lô xá, có chỗ nói là nửa câu lô xá cũng là phạm. Trong cái phần không phạm, mà nếu không biết trước mà hẹn cùng đi đến nơi an toàn, hoặc nếu bị thế lực bắt trói dẫn đi, thì vì cái mạng nạn phạm manh nạn thì không có phạm. Trong bộ căn bản có nói là nếu mà dùng giặc làm kẻ dẫn đường cùng đi cũng được không phạm, tại vì mình đi cái chỗ nguy hiểm. Hai chỗ nguy hiểm vậy là nhờ mình nương vào trong giặc đó mình qua khỏi cái chỗ đó để tránh vấn đề mạng nạn phạm hành nạn. Nếu mà nó mạng nạn là những cái nguy hiểm đến cái tính mạng của mình, còn phạm hành nạn là những cái điều mà có thể đưa đến mình phạm giới chẳng hạn, đó là mà phạm hành nạn. Nếu mình lạc đường hoặc chỉ dùm cùng đi thì không phạm. Nếu mình đi lạc đường chẳng hạn, rồi nhờ giặc nó chỉ dùm cùng đi với họ nên cũng không phạm. Đường đời gặp ghềnh, đường xá cũng hiểm trở, mà thân hình nhi nữ người ta thường nói giống như trân bảo, dễ bị cướp bóc. Cho nên ra khỏi cửa cần chọn bạn, phải cẩn thận đi cùng với người tốt, không phải giặc, không phải kẻ ác mới được. Phải xem xét cho kỹ lưỡng mới có thể kết làm bạn đồng hành. Nếu cùng đi với giặc thì sẽ bị nghi ngờ chê bai, nhiều khi còn bị vạ lây, sinh nhiều phiền não. Thì ở trong luật luôn luôn, lúc nào trong Quy Sơn cũng nói chọn bạn. Trên cái đường tu mình có sự thực hành, phải có bạn, mà phải là lựa chọn bạn tốt. Thành trong đó mới nói gì? Là nếu mà trao vào ở trong cái nhà cỏ lan, cỏ chi là bên Nho giáo là mới vô là mình không thấy cái y của mình nó thơm, nhưng mà ở lâu thì những cái mùi thơm của chi cỏ lan nó sẽ thấm vào trong mình. Cũng như cái người mà vào ở trong chợ cá thì mới vô thì cái áo của mình nó không có bị hôi, nhưng mà thời gian cái áo của mình ra nó có cái mùi. Trong Quy Sơn mới nói tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận, tuy là mình ra ngoài sương mốc là như là vụ lộ trung hành, như là đi vào trong sương mốc mới ra ướt áo nó không có thấm ướt, nhưng mà mình đi buổi sáng cái tiếng đồng hồ ra ngoài sương ra ngoài lạnh, cái áo mình thấy nó càng ngày nó có hơi thấm vào đó. Thành chơi các bạn cũng vậy. Trong luật mới ví dụ rất nhiều về trong đó, kêu mình chọn bạn mà tu. Đó là giới thứ 51 và giới thứ 52 là nhược tỳ kheo ni tác như thị ngữ, ngã tri Phật sở thuyết pháp, hành dâm dục phi thị chướng đạo pháp. Bỉ tỳ kheo ni giáng tỳ kheo ni ngôn, đại tỷ mà tác thị ngữ. mặt bán Thế Tôn, bán Thế Tôn giả bất thiện, Thế Tôn bất tác thiện ngữ, Thế Tôn vô số phương tiện thuyết hành dâm dục, thị chướng đạo pháp, phạm dâm dục giả, thị chướng đạo pháp, bỉ tỳ kheo ni giáng tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả, bỉ tỳ kheo ni nải chí tam giáng, linh xả thị sự, nải chí tam giáng thời, xả giả thiện, bất xả giả, ba vật đề. Chúng theo kịp không? Nếu tỳ kheo ni nói như thế này, tác thị ngữ nói như là vậy, tôi biết Phật nói pháp diệt hành dâm dục chẳng phải là cái pháp chướng ngại đạo, hay là chẳng phải là cái pháp mà chướng ngại trên đường giải thoát. Phi thị chướng đạo pháp không phải là con đường mà chướng ngại trên sự giải thoát. Tỳ kheo ni kia mới can gián tỳ kheo này rằng: này chị chớ nói những cái lời như vậy, mạt tác thiền ngữ, chớ nói lời như thế, chớ có quỷ bán Đức Thế Tôn. Mạt bán Thế Tôn, chẳng có quỷ bán, đừng nên quỷ bán Đức Thế Tôn. Vì quỷ bán hay là chê Đức Thế Tôn đó không có tốt. Chữ bán này có thể quỷ bán là mình chê cũng được. Vì chê Đức Thế Tôn không có tốt. Đức Thế Tôn chẳng có nói những lời như thế. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện. Ngài nói rằng là hành dâm dục là cái pháp mà chướng ngại trên sự giải thoát. Khi mà người phạm dâm dục là chướng, là cái pháp mà chướng đạo. Tỳ kheo ni cái can gián tỳ khi, chữ thời đưa lên nha, thời là khi tỳ kheo ni kia can gián tỳ kheo này rồi, mà tỳ kheo này giữ chắc không có bỏ, kiên trì bất xả không có bỏ, tỳ kheo ni kia nhận đến ba lần khuyên bảo, khuyên ngăn nãy chí tam gián, ba lời khuyên can cho người kia, khiến cho người kia để bỏ cái việc này, là linh xả thị sự, khuyên ba lần để cho bỏ cái việc này, nhận đến ba lần khuyên can, ba cái thời gian khi ba lần mà khuyên can như vậy, bỏ cái việc này thì tốt, còn nếu mà không bỏ thì phạm ba vật đề. Cái giới này là phải khuyên ba lần như vậy rồi mới là, nếu mà ba lần mà yết ma xong rồi là coi như là không bỏ, chừng đó mới là phạm ba vật đề nha. Một lần hai lần bỏ là nó khác, còn này nó khuyên ba lần nhất định mà khư giờ là không bỏ mới là kết tội ba vật đề. Thì nó cái lòng từ bi của Đức Phật đưa ra mình thấy nó chứ không phải là đụng tới nói rồi cái kết tội thì không có, tùy theo cái giới. Cái giới cũng như là trong cái thiên tăng tàng mình thấy sự phá tăng cũng ba lần khuyên, ba lần yết ma, rồi là có cái ác kiến cũng không bỏ, vân vân. Trong 17 pháp tăng tàng thì ở trong này cái duyên khởi là khi mà Phật ở nước Xá Vệ, rồi có tỳ kheo A Lê Tra, tên là A Lê Tra, có ác kiến. Cái chánh văn này nói là: tôi biết cái Thế Tôn nói phạm dâm dục không một pháp chứng đạo. Cái này lời của cái tỳ kheo A Lê Tra. Khi mà nói vậy rồi các tỳ kheo can nói là: thầy đừng có khởi lên cái tà kiến như vậy. Rồi mà là khuyên: bạn đừng nói như vậy, đừng quỷ bán Thế Tôn. Vì quỷ bán Thế Tôn là nó không có thiện đâu. Là Thế Tôn không có nói những cái lời đó. Rồi mới là khuyên Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói pháp đoạn trừ ái dục. Đức Thế Tôn mới nói vậy: nếu biết còn cái tư tưởng ái dục thì phải dạy đoạn trừ, để trừ nhiệt não của ái dục. Nhớ cái ái dục là cái nhiệt não. Mà trong luật ưa nói, ưa nói là hai căn mà nó chạm nhau, cũng như lấy hai cái tay mình xoa với nhau thì coi như xúc chạm nhau, thì có một cái hơi nóng. Mà cái nhân nó như vậy thành là sau khi chết địa mới có sanh ra những cái địa ngục, như ôm cột đồng vào chảo đồng sôi, vân vân đó. Nên thầy mới nói là để trừ cái nhiệt não và ái dục. Mà cái này là mình nếu mà nói về cái thêm về cái thực tế hơn nữa, ví dụ mình thấy một cái đối tượng mà hẹn chiều nay đến mà mình đúng giờ không đến, thấy nó khó chịu, đi tới lui này kia nó bực bội, đó là cái nhiệt não, đâu phải thanh lương. Đại chúng nhớ, thành ông Phật dạy là tư tưởng ái dục, ngài dạy đoạn trừ để trừ nhiệt não của ái dục. Chứ ái dục là một cái phiền não mà nó nóng bức, nó khó chịu. Rồi là Đức Phật cũng dạy để vượt qua trói buộc của ái dục. Mà cái trói buộc này mà từ cái phiền não ưa cái dùng ra là mình ai mà tụng trong cái sám mà sám quy mạng đó, thập triền thập sử kết thành hữu lậu chi nhân đó. Cái thập triền thập sử, triền là gì? Là trói buộc, sử là sai khiến. Thí dụ mình đói quá, cái đói nó là đâu mình xử, xử phải là tìm cách để tìm những cái thức ăn, dầu trong hạ cũng trốn, là nửa đêm cũng là leo rào để mua những cái thức ăn, tại vì nó đói, nó xử á, nó xử. Hoặc giả cái tâm tham của mình thấy ta để tiền như vậy, xử thức đêm thức hôm đặng là bẻ khóa đi đến đó, đó là xử sai, xử những cái phiền não á. Triền là trói buộc nha, không mất tự do. Nó mới nói thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên di tội. Ai có thuộc bài mà Hoài Quy Mạng không? Rất là hay nha. Thành là người tu cũng nên khuya đọc những cái bài Quy Mạng đó, để chúng ta nghiệm lại mình, nhớ lặng là bào mòn những cái tập khí để chúng nhớ. Tại vì chúng ta sanh ra cái đời này, làm con người này thì không ai giỏi hơn với ai. Một người, chín người mười thôi. Người nặng cái sân, người nặng cái tham, người nặng cái ái. Cái tham thì nhiều người coi như nó không tham ái, nhẹ hơn. Nhưng mà tham gì? Tham vật dụng. Rồi những người tham ăn, rồi những người tham ngủ, những người tham nói đủ thứ. Thành nếu chúng ta gặp nhau trong kiếp này, cùng ở trong cái môi trường này thì cũng hơi giống giống nhau. Tại vì chúng ta gây cái nhân hơi giống mới chúng mới gặp nhau ở đây. Chứ nếu mình gặp cái nhân tốt, gây nhân tốt đâu có thèm ở đây, ta ở cõi cánh giới đẹp hơn chứ. Đẹp hơn. Ví dụ như cõi dục, sáu cõi dục như vậy. Thì nếu mà cõi dục mà nó thấp là cõi dục có của Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương là cái cõi mà dục thấp nhất. Tứ Thiên Vương mới đau lợi dạ ma đâu, xúc quá lạc, tha quá tự tại. Tha quá tự tại đó là cái sáu cõi trời dục. Còn chúng ta không lạc vào trong đó nha, chúng ta còn thấp hơn nữa, thấp hơn cái sáu cõi dục đó nữa. Mình cũng gọi là dục giới, mà dục giới còn thấp hơn nữa. Mà sáu cõi dục đó được gọi là thiên. Lục dục thiên là sáu cõi trời. Mà tại sao được gọi là thiên mà mình không được gọi là thiên? Tại sao gọi là thiên? Lục dục thiên là sáu cõi trời dục. Tứ thiên dương thiên, đau lợi thiên, đau xúc thiên, quá lạc thiên. Đó là những cõi trời đó. Mà cõi trời thấp chừng nào á thì nó thô chừng đấy. Ví dụ như tứ thiên dương muốn dục như vậy là có nam nữ phải ôm nhau, phải làm những cái việc mà bất tỉnh. Còn cái đau lợi thì nó nhẹ cái dục, nhưng mà nó nhẹ hơn. Càng lên cao á, nó càng cái dục nó còn nhẹ. Ví dụ như là đau lợi thành có nam, có thiên tử và thiên nữ, nam nữ. Rồi có khi là nắm tay, rồi cái dục nó rồi. Có cõi thiên tử cái dục á, nhìn mặt nhau đó rồi, ha, cười nhau là xong rồi. Đó là càng cao chừng nào cái dục nó càng nhẹ chừng đấy. Mà cái những cái cõi đó, sáu cõi trời đó muốn thì nó có, chứ không có tìm cầu, nên gọi là trời. Nhớ, còn cái dục của người ta không được. Muốn cũng đâu có, muốn tiền cất nhà cũng đâu có, muốn xe đi cũng không có, cái muốn ăn cũng phải đi xuống bếp tìm cách này cách khác. Ha, còn là sáu cõi trời dục muốn là có hiện ra, nên gọi là trời. Ta sướng như cõi trời là muốn là có, còn bên đây là mình phải là mà tìm cầu, mà tìm cầu có khi không được. Mấy cái từ như cõi ta bà còn gọi vậy, kham, kham nhẫn. Cái cõi ta bà này còn dịch là kham nhẫn, mình muốn đâu có được. Ha, muốn có tiền mua cái xe đi nó cũng tốt, mà nó cũng muốn không có nữa, nó tìm cầu mà cũng không có, đó là mình kham nhẫn. Nó nóng quá mà nó mát cũng không được. Ha, thành cả một bà nên cõi ta bà dịch đó là kham nhẫn, không vừa ý muốn của mình. Nó cũng là cõi dục, mà cõi dục rất thấp, thấp nhất trong đó. Còn sáu cõi trời kia cũng dụ, gọi là cõi dục, nó dục giới, mà tới cái sắc giới, vô sắc giới. Ha, thành đó là càng cao chừng nào đó là họ có phước báo nhiều. Ha, thành chúng ta mà sanh ra cái cõi này rồi thì cũng giống, hơi giống giống nhau, chúng ta mới là vào trong đây thôi. Thành do đó mình biết như vậy rồi mình cố gắng, ha, cố gắng để mà lo cho mình. Ha, nhất là vấn đề một cái nghiệp mà ái dục nó nặng nhất. Ha, là đại chúng phải hiểu cái nguyên nhân từ cái niệm ban đầu nó đã trói buộc mình, cái ái dục đã trói buộc rồi mới sanh ra một cái thân này, là từ cái nhân đó là ái dục hết, nó căn bản phiền não á. Rồi là để vượt qua cái sự trói buộc của ái dục, à, Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói dục như cái hầm lửa, nhầm lửa thì luôn luôn lúc nào đốt cháy thôi, như là bó đuốc, như là trái chín. Bó đuốc thường thường ưa nói là bó đuốc nó cháy nó hết, hoặc giả là cầm người mà ham hố và ái dục giống như là cầm đuốc mà đi ngược gió, trước sau nó cũng cháy tay mình thôi. Thì và ưa có ví dụ như là trái chín, trái chín không có bền nữa nó cũng rụng, như là cái vật vay mượn, vay mượn chứ không phải thiệt của mình, như là xương khô, như là cắt thịt. Mà như xương khô nè, trong luật hay trong kinh cũng nói rất nhiều, cái xương khô nó đâu có thịt đâu, mà chó nó gặm hoài, nó ra cái nước này chút chút và cái nó ngậm. Mà thầy là mình chạy theo cái bóng nó, chứ thật sự nó là rất là khổ, mà nó là nó sướng. À, chúng sanh coi là nó sướng, như xương khô, như cắt thịt nè, như cảnh trong mộng, như dao bén, như bình gốm mới đựng đầy nước để dưới mặt trời. Cái bình gốm mà nó bình mà gốm mà mới là ta chưa có nung á, thì đổ nước vô để mặt trời nóng lên cái thì nó rã. Như đầu rắn độc, như cầm dao bén, như mũi kích nhọn. Nên đây phải Thế Tôn ấy là những thứ rất là nguy hiểm, nên Đức Phật đưa ra để mà dạy vấn đề mà ái dục nó như vậy đó. Này A Lê Tra, Thế Tôn nói cái pháp như vậy để đoạn dục, đi đến vô dục để trừ cấu quế. Đi đến vô cấu là hết cái nhờ để điều phục được khát ái đối với dục. Diệt trừ hang ổ của dục, xuất ly mọi sự trói buộc của dục, đi đến diệt ái, niết bàn. Bạn đã thuyết như vậy, sao lại bạn nói phạm nhâm dục không phải là pháp chứng đạo? Cái này cái lời khuyên nha, cái lời khuyên đưa ra những tai hại Đức Phật đã nói. Thì cái A Lê Tra nó có một cái tà kiến như vậy. Tại vì sao? Tại A Lê Tra mới thấy những cái vị mà đã có gia đình mà đi tu rồi cũng chứng A-la-hán. Người đại chúng nhớ A Lê Tra thấy vậy là dâm dục đâu phải là pháp chứng đạo. Nó đâu pháp chứng đạo đây, ta cái là một cái tà kiến. Nó tà kiến đâu này. Đó là nếu mà khuyên rồi không chịu bỏ cái ác kiến đâu này, Đức Phật kêu là ngoan cố với cái ác kiến á, các tỳ kheo không thể diệt trừ ác kiến của Aleta cho đến bạch Thế Tôn. Thế Tôn mới là bảo các hàng tỳ kheo cho phép tăng bạch tứ yết ma để can gián Aleta để bỏ việc ấy. Cái bạch tứ yết ma rồi là nếu bỏ thì không phạm ba vật đề, mà nếu mà bạch tứ yết ma một lần thưa và một lần lấy biểu quyết rồi thì khi mà yết ma xong, đại chúng nhớ, khi yết ma chưa xong lần thứ ba thì Aleta nó giờ cô tu bỏ thì mới có hai lần chưa tới ba vật đề, mấy tạo đầu kiết la thôi. Nhưng mà khi yết ma hỏi thành không, nó thành rồi thì cái người này bỏ không bỏ gì cũng vẫn phạm ba vật đề, tại vì căn bản nghiệp đạo nó thành tựu rồi, cái mục đích chính nó đã thành tựu rồi. À, nhớ cái chỗ này. Khi mà chưa rồi á thì nó bỏ thì nó được, còn đã ta đi mau thành không, nó thành rồi không kia nó thôi tôi bỏ thì cũng không được. Nhớ cái chỗ đó là ba vật đề. Thì cách mà tác pháp yết ma như vậy là bạch đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo Aleta nói như vậy: tôi biết pháp Phật dạy hành dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Nếu tăng đến lúc xin quý vị nghe cho kỹ, tăng nay làm pháp quở trách can gián Aleta cho bỏ việc ấy. Này Aleta, ngươi chớ nói lời ấy, chớ quỷ báng Thế Tôn. Quỷ báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không nói như vậy, trái lại Thế Tôn nó dùng vô số phương tiện nói rằng dâm dục là pháp chứng đạo. Nếu phạm dâm dục tức là chướng ngăn trên thánh đạo, xin bạch như vậy. Đó là một lời thưa, một lời bạch và ba lần lấy biểu quyết. Rồi khi mà dạy rồi cái là thưa với cái vị phạm này Aleta, nó đã là bạch rồi, thành ra thầy bỏ cái ác kiến thầy đi. Rồi cái là để chúng coi như là yết ma để thầy thành tội. Thì rồi khuyên Aleta nó không chịu, rồi bắt đầu là yết ma lần thứ nhất ngừng lại, cũng khuyên không được là lần thứ hai cũng khuyên không được là lần thứ ba coi như là thành công đó mà ta tội. Đó là cái cách thức nha, chứ không phải là vô thấy vậy rồi cái là kết tội ta liền, không có. Rồi đó là nói vấn đề mà phương diện mà bạch tăng yết ma. Trường hợp bây giờ có năm cái yếu tố mà để phạm, một là ác kiến, thứ hai là đã khuyên can, rồi thứ ba là không nhận lời can, thứ tư là chúng tăng như pháp can gián, và thứ năm là yết ma lần thứ ba xong. Mà lần thứ ba này là một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết nha. Đó là một là thật sự đó là ác kiến, đã khuyên can, thứ hai khuyên can, rồi là người kia, thứ ba là người không nhận lời can, rồi thứ tư là chúng tăng can mà can gián đúng như pháp, nhớ rằng nó đúng như pháp như là Phật dạy. Còn chúng tăng mà vì cái sân hận hay vì cái ghét mà để khuyên can cái đó là chưa phải. Thế khi mà yết ma lần thứ ba xong rồi thì nó có tội. Đó là thì có một bộ luật đó, Aleta là đệ tử ngoại đạo. Cái này có một cái bộ căn bản nó riêng nha, mới nói là tỳ kheo Aleta là một ngoại đạo, mà ngoại đạo mới đưa vào trong hàng tỳ kheo để mà lấy tin tức mà giờ mình nói nằm dùng á, ngay vô đó làm gián điệp á. Rồi trong cái tăng đoàn mới là của Phật, để mà làm đảo lộn những cái gì sinh hoạt của tăng đoàn đi, nghe ngoại đạo đưa vào. Cái ông Aleta là rất là thông minh, chẳng bao lâu ông thông được cái tam tạng, rồi là bắt đầu nó ngược là tất cả những gì những đức Phật dạy, nó ngược hết á, để ông phá, tìm cách ông phá. Nhưng mà mà rốt cuộc rồi á thì cái tà kiến Aleta được gọi là cái ác kiến ngoại đạo, là trong hàng tăng phát hiện ra ông là cái người ngoại đạo mà đưa vào để phá Phật pháp. Nên là cho chúng tăng yết ma trục xuất ổng. Sau này cái Aleta mới là lý luận rằng là nói tại sao những cái người thế gian họ có thê thiếp, họ giữ có năm giới có thê thiếp, rồi sau này họ cũng có thể đắc đạo. Nga Lê Tra đã nói cái vấn đề vậy. Thì mà chỗ này mình phải biết cái phân tích cái chỗ này nha. Đức Phật nói nếu Phật tử tại gia thì đắc quả đệ tối cao nhất là đệ tam quả A Na Hàm. Nhưng mà ai mà có cái tâm mà ly dục thì cũng vẫn là đắc quả La Hán. Thì mới có những vị mà trung niên xuất gia đó, khi mà họ còn ngũ giới thì trong cái phạm vi còn sinh hoạt gia đình giữ năm giới thì không bao giờ họ chứng qua La Hán, tại vì Đức Phật cấm tà dâm. Khi mà ly dục rồi thì những người đó chứng A La Hán. Thành không có ai mà nói là chứng A La Hán người đó còn chưa ly dục. Như đại chúng nhớ, ly dục mới chứng A La Hán. Thành cái ái dục này là cái mà Đức Phật đưa lên cái hàng đầu. Nếu những vị xuất gia hay tất cả mọi người mà muốn chứng qua La Hán là phải ly dục. Nhớ, phải ly dục chứ không bao giờ mà còn dục mà để chứng qua La Hán. Nên là mình phải nắm kỹ về vấn đề. Về trong cái giới Bồ Tát thì cũng có khai, nhưng mà đại chúng này nhắc là cái khai tất cả các giới Bồ Tát đều khai hết cả cái giới dâm dục. Nhưng cái khai cái giới dâm dục này không còn trên cái tướng của thinh văn. Nhớ nha, Phật cho phép khai, nhưng mà cái vị tỳ kheo đó phải mang cái tướng của cư sĩ. Tại cái tướng thinh văn là cái tướng mà tôn trọng, người ta gọi là cái tướng mà nó cận viên gần với A-la-hán. Thành không có vấn đề mà khai người này vẫn tỳ kheo cái hình tướng thinh văn mà làm cái việc lợi ích cho chúng sanh bằng cách dâm dục. Phật khai là khai Bồ Tát mà phải cái tướng không phải là tướng thinh văn. Chứ cái tướng thinh văn này còn tất cả các cái giới khác đều cái tướng thinh văn được. Ví dụ như đó là sát nhất miêu cứu dạng thử, thì cái vị tỳ kheo kia cái tướng thinh văn cũng có thể mang cái hình tướng đấy được, giết người để mà cứu bao nhiêu cái chúng sanh khác thì được. Còn tuyệt đối nếu dâm dục thì phải là không còn tướng thinh văn. Thì đại chúng thấy cái ái dục Đức Phật đưa ra rất là quan trọng vấn đề đó. Thì trong cái giới này mình thấy trong cái hoàn toàn trong cái kinh điển, từ cái tiểu thừa cho đến cái đại thừa, Đức Phật đều nói là cái lớn của cái vấn đề ái dục trong cái sự sống của mình hàng ngày, từ cái ăn, từ cái mặc, trong cái tứ hoài nghi, đại chúng thấy là cái động cơ để ngăn cái ái dục phát sinh. Ví dụ như nó nằm giường cao tốt rộng lớn chẳng hạn, đó là cái mà khởi lên cái tâm ái dục. Đức Phật cho mình nằm cái chiều ngang 8 tấc thôi là bắt nằm kiết tường để cái hạn chế vấn đề ái dục. Còn chúng ta nằm cái giường mà nó cao dài rộng quá, có nệm có rồi, thì cái tư tưởng ái dục nó phát sinh. Rồi mặc đồ mà láng nó đẹp cũng cái dục ái nó phát sinh. Nên là chúng thấy mình muốn gặp cái đối tượng của mình mặc lèn xèn ở nọ, nó đã phải sửa sạn cho nó bóng chút này kia nọ. Cái gì? Cái đó là cái mà thêm cái cho nó để ái dục. Thành tất cả những cái gì Đức Phật cũng nói để mà trừ. Nên đại chúng mà nó là nghĩ sâu vậy. Ví dụ như ăn chẳng hạn, không cho ăn ngủ gì tăng để làm gì? Để mà ngăn cái ái dục, không cho chúng ta ăn nhiều để mà nuôi cái thân này dục vọng nó khởi, chỉ là cái ái dục. Mà Đức Phật chỉ cách này cách khác, phương diện này phương diện khác để trừ cái đó mà thôi. Tại vì cái ái dục là cái nền tảng chính của đi đến cái sự sanh tử, là cái mầm chính để mà sanh tử luân hồi, đại chúng nhớ. Thành Đức Phật nói rất nhiều vậy. Thì cái phần tổng luận là tỳ kheo ni không được có cái tà kiến quỷ bán Phật pháp. Thế Tôn thường dùng vô số phương tiện để quở trách dục là bất tịnh. Lại còn nói ví dụ cho chúng ta hiểu, trong A Hàm có nói là Phật bảo các tỳ kheo này kẻ ngu kia, tại sao nói Như Lai bảo dâm dục không lỗi? Ta đã dùng vô số phương tiện để nói sự ô uế của dâm dục, ngươi nay sao lại bảo rằng Như Lai bảo dâm dục không tội? Ngươi hãy khéo giữ gìn lỗi của miệng lưỡi, đừng để phải thọ tội báo lâu dài cho do ngữ nghiệp. Đây là trích trong cái đoạn mà Tăng Nhất A Hàm mà nói về cái Đức Phật có nói về cái dâm dục á. Này Phật bảo các tỳ kheo, ta hãy hỏi các tỳ kheo, các ông có bao giờ nghe Như Lai dạy rằng dâm dục không tội không? Nhờ hàng tỳ kheo mới là bạch Thế Tôn, chúng con không nghe Như Lai nói dâm dục không có tội. Điều đương nhiên là Như Lai dùng vô số phương tiện nói sự ô uế của dâm dục, nói rằng Như Lai bảo dâm dục vô tội thì không có, không đúng. Này lành thay các tỳ kheo, đúng như các ông nói, Như Lai đã dùng vô số phương tiện để nói về sự ô uế của dâm dục. Rồi Đức Thế Tôn mới nói với các tỳ kheo cái này, trích ra Tăng Nhất là: các ông nên biết, như có kẻ ngu học tập các pháp hạnh như 12 bộ kinh tới vị Tần Hữu, tuy tụng các kinh pháp ấy mà không hiểu nghĩa, vì không hiểu ý nghĩa nên cũng không như pháp tu hành, chỉ tụng cốt để cạnh tranh hơn thua với người, không xét mình đã tu được đến đâu. Nhưng kẻ ấy tụng pháp xong vẫn phạm giới, giống như người ra khỏi làng tìm rắn, khi thấy một con rắn rất lớn bèn dùng tay vuốt đuôi nó, con rắn quay đầu lại phun nọc độc vào tay, đến nỗi người kia phải chết. Ở đây cũng vậy, nếu có người ngu thường học 12 bộ kinh mà không biết châm trước đắn đo, không quán sát nghĩa lý thì không tường tận được ý nghĩa của chánh pháp. Còn những thiện nam tử nào tụng đập 12 bộ kinh mà thâm hiểu ý nghĩa thì có thể thuận theo giáo lý của hành mà hành trì, không đi ngược lại. Người tụng pháp thì không đem tâm hơn thua để cạnh tranh với người khác, tu tập pháp thì phải tự xét mình đã đến được chỗ nào, phải ước nguyện do nhân này mà gần đến niết bàn. Cũng như người ra đi tìm rắn, thấy rắn liền nhắm ngay cái đầu của nó, lấy kềm kẹp lại rồi cầm cổ của nó, không cho nó cục cựa, thì dù nó có quật đuôi muốn hại người ấy cũng không thể được. Này thiện nam tử cũng vậy, tụng pháp có quán sát nghĩa lý, đem theo đó mà tu hành thì không đi ngược lại, dần dần đạt đến niết bàn, bởi vì đã nắm vững được chánh pháp như nắm cổ con rắn vậy. Bởi thế các tỳ kheo, ai hiểu ý nghĩa hãy theo đó mà tu hành, chưa hiểu thì hãy hỏi lại cho kỹ. Như Lai nay còn sống ở đời, các ông phải hỏi, đừng để hối hận về sau vô ích. Đây là trích một trong cái đoạn của Tăng Nhất A Hàm, rất là thiết tha. Đức Phật có ví dụ cách mà bắt rắn, mà trong cái kinh bắt rắn của Trường Bộ cũng có nói nha, nếu mà gặp rắn như vậy đừng bao giờ nắm đuôi, lấy cái cây mà kẹp ngay cái đầu của nó, cái nạng nó, mà nắm được cái đầu nó thì không có nguy hiểm. Thì cách bắt rắn của Đức Phật có ví dụ ở trong trong kinh nó rõ về vấn đề mà trên phương diện mà trừ ái dục. Đây là cái tà kiến này, là cái mà ác kiến là rất là nguy hiểm nè. Thành ở bên Ấn Độ có một cái phái mà trong cái luật cũng có đề cập tới đó, thú có ái dục á, mà có một cái phái chủ trương là đó là cái mà tối thượng của niết bàn. Nhớ thành dâm dục này là không có tội, không bị quả báo, không chướng ngại trên đạo pháp. Có một phái là cái tột đỉnh của ái dục đó là cái tột đỉnh của cái niết bàn. Nhớ họ quan niệm như vậy. Thành cái này là cái mà tối kỵ đối với trong cái giáo lý của Đức Phật nha. Đó là giới thứ 52. Qua cái giới thứ 53: nhược tỳ kheo ni, tri như thị ngữ nhân, vị tác pháp như thị tà kiến bất xả, nhược xúc đồng nhất yết ma, đồng nhất chỉ túc ba vật đề. Cái là liên quan đến cái giới này, nhưng mà rút ngắn lại. Nếu tỳ kheo ni biết có tỳ kheo khác nói như vậy, tri như thị ngữ nhân, là cái người này chứng nhân, cái người này là cái người chỉ A Lê Tra đó, biết nó dài là Đức Phật nó pháp dâm dục không phải chứng đạo. Nếu tỳ kheo ni biết cái người nói những cái lời như vậy mà tăng chưa tác pháp là tà kiến như thế, những cái việc tà kiến như thế chẳng có bỏ, mà mình đem về hoặc là phụng dưỡng nuôi nhược súc, mà súc là mình hầu hạ, mình đem về cho ở chung á, đồng nhất yết ma là đồng cùng một yết ma, đồng nhất chỉ túc là đồng ngủ nghỉ phạm ba vật đề. chứ là nó nói một cái vị tỳ kheo khác ha, đã có cái ác kiến như vậy, tà kiến như vậy á, mà tăng chưa tác pháp giải. Nhớ là ha, tại vì khi mà có cái yết ma đã kết tội Aletra rồi, Aletra khư khư không chịu bỏ cái ác kiến đó, nên bỏ thì tốt, còn không bỏ thì cái tăng chưa giải cái tác pháp yết ma cho vị này, cái tà kiến người này chưa có bỏ, mà mình mời vị đó về ở chung với mình, mình cùng phòng, rồi là cùng với họ yết ma. Yết ma này là cùng với họ mà Bồ Tát một nửa tháng, hoặc chả một cái tăng sự nào đó, chẳng hạn mình sinh hoạt chung với họ, như đồng nhất yết ma, đồng nhất cái mày còn ngủ nghỉ chung, đồng là mình cùng ngủ một phòng với họ, sinh hoạt cùng họ, đều là phạm ba vật đề. Thành là trong này thường thường ở trong Phật pháp có cái vấn đề đó là yết ma ha trách hay mặt tẩn đó nha. Mặt tẩn này là mình cách ly người kia, trị phạt bằng họ, không nói chuyện, không cung cấp, không sinh hoạt chung, để người kia họ thấy tăng tránh. Cũng như cái chuyện mà Năng Đà đó, nhờ biết cái chuyện mà Năng Đà em họ của Đức Phật, mà Năng Đà là thuộc về cái ái dục rất là mạnh. Khi mà cưới vợ về, cái ngày cưới đó, tại em họ của Phật mời Đức Phật về dự. Dự rồi Đức Phật cố tình khi thọ trai rồi á, để cái bình bát nó quên đi, mà không mà không mang về, xong rồi không mang về. Mà A Nan mang Phật cũng do nữa. Thì Năng Đà bắt buộc cái giờ mà cưới đó thì về đãi đằng giữa hai họ. Thì cái bình bát của Phật để đó, Năng Đà phải là gửi A Nan, A Nan không nhận. Thì Năng Đà bắt buộc phải ôm bình bát theo Đức Phật đi vô trong tinh xá trả Đức Phật. Thì khi tới tinh xá rồi thì Đức Phật kêu Năng Đà, ông tu xuất gia, Năng Đà đâu dám cai Phật giả, mà cái thân thì ở ngay tinh xá, mà bà vợ mới cưới về có 1 tiếng đồng hồ ở nhà, rồi đâu có ở yên nữa. Rồi là mà không dám cãi lại Đức Phật. Dường như trong luật có nói là sai ai là đi kêu cạo tóc Năng Đà liền. Năng Đà nói được cạo tóc Năng Đà sẽ giết người đó. Thì gọi là Năng Đà không dám cãi Phật, rốt cạo tóc. Cạo tóc rồi thì ở tinh xá đâu dám về. Thì một hôm Năng Đà mới nghĩ rằng thân đã ở tinh xá mà tâm thì nhớ bà vợ cưới ở nhà. Thì cái bữa đó Đức Phật đi vắng, Đức Phật mới giao cho Năng Đà quét cái nhà, quét cái thất của Phật. Thì Năng Đà mới quét. Nhưng mà mình nghĩ là bữa nay Phật không có nhà quét, nhanh đằng là chạy về đi thăm bà vợ một chút. Mà quét đằng trước thì là sạch rồi, cái gió phía đằng sau nó thổi tới. Khi mà quét ấy rồi, Năng Đà mới liền cái chỗ đại, nó thôi chạy về thăm chút rồi Phật có nhà. Mới đi cái thì coi như là một đoạn đường Phật ngược chiều lại thấy, biết cái Năng Đà kiểu vậy, Phật mới nắm tay Năng Đà thôi đi về, trở về tinh xá. Rồi có một bữa Phật cũng đi vắng, Năng Đà mới kêu là xách nước đổ đầy trong cái hũ, mà xách hoài đổ không đầy. Rồi cũng liền nó chạy về đi giữa đường cũng gặp Đức Phật từ xa. Năng Đà hổ thẹn trốn ở trong bụi rậm gốc cây, nên Đức Phật cũng đi tới đó để dẫn Năng Đà về. Thì Phật mới nghĩ rằng Năng Đà nặng vấn đề mà sắc ái, mà sau này khổ sở về vấn đề mà trói buộc cái này vào địa ngục. Đức Phật hôm mới dẫn Năng Đà đi ngang qua một cái khu rừng. Ngày hôm qua khu rừng nó mới cháy, có mấy con khỉ mà nó bị cháy trèm trèm, nó chết, nó nằm nó nhăn răng ra như vậy nó chết. Thì Đức Phật mới chỉ Năng Đà, vợ ông ở nhà với so với mấy con khỉ này, vợ ông có ai đẹp hơn? Nó trời, vợ con đẹp lắm, gấp 100.000 lần với mấy con khỉ này thì sợ quá. Để có sự so sánh nha. Rồi là Đức Phật mới dẫn anh Năng Đà đi. Năng Đà đi lên cái cõi trời. ha, đi lên cõi trời rồi là thấy thiên nữ quá đẹp, quá đẹp, mà đi vô trong cung nó không có thiên tử, thiên nữ không à. Ha, thì Nan Đà mới khe khẽ mới hỏi một cái thiên nữ kia, ở đây cho tôi thấy là sao không có người nam, sao có mấy cô không à. Nó tụi tôi ở đây chờ Nan Đà lên đây, tụi tôi sau này làm vợ Nan Đà. Nan Đà xưng tên mình liền, nó tu Nan Đà này, nó không được, chưa tu. Khi tu rồi mới lên trên này mới làm chồng rồi tu được chứ. Nan Đà bắt đầu là hướng về cái thiên nữ mà vợ mình quên rồi. Đức Phật mới đi Nan Đà đi thêm nữa, Nan Đà nó khoan Đức Như Lai ăn chút nữa nè. Rồi là Đức Phật mới hỏi là vợ ông ở nhà với thiên nữ này cái nào đẹp hơn. Nó trợ vợ con ở nhà nó xấu như là cái con khỉ rồi, trái chết trong rừng vậy. Thiên nữ này đẹp. Đức Phật biết là bây giờ nó mê thiên nữ, không mê người vợ ở nhà nữa. Đức Phật mới dẫn Nan Đà xuống địa ngục. Địa ngục chỗ nào cũng có những chảo dầu sâu, có những cũng có cái tội nhân trong đó, mà có một cái chảo dầu là sâu sùng sục mà không có người. Nan Đà mới lén lén lại hỏi cái người mà giữ cái chảo dầu sâu, nó chảo nào tôi cũng thấy có tội nhân mà chảo này sao không có. Mới nói là cái chảo dầu này đã dành Nan Đà mà không tu rớt xuống địa ngục này, chứ đâu phải nấu ở trong chảo dầu này. Lúc này Nan Đà đâu có dám xưng tên tu Nan Đà nữa đâu, im lặng lại thúc Đức Phật thôi về. Thì chừng đó mới tu. Khi mà tu rồi á, mà không phải tu để giải thoát, đại chúng nhớ nha. Tại vì có hẹn với thiên nữ kia chờ Nan Đà tu để sanh lên trên này làm chồng tu ở đây. Thì cái là cái tâm niệm như vậy. Thì Đức Phật biết, mới nói với hàng tỳ kheo là không chơi chung với Nan Đà nữa. Tại Nan Đà không chung cùng một cái lý tưởng là để ra khỏi sinh sinh tử luân hồi, chứng quả La Hán. Hay là Nan Đà đi đâu ta cũng tránh, chúng cũng tránh, không nói chuyện, không làm việc chung. Đó là cách mà mặt tẩn nha. Cái mặt tẩn thì trong chúng mà nó cứng đầu mà khuyên nhiều lần mà không được. Thì trong trong luật nó áp dụng cái vấn đề này. Cái này là cái mà liên quan rất lớn. Tại sao mà Ba La Di của Tỳ Kheo Ni mà cái giới thứ mấy? Thứ 8. Phải không? Biết là cái người kia có cái là gì đó mà tăng chưa cái xả tội, mà người kia chưa ăn năn sám hối mà mình phục tùng theo á. Mà phục tùng này có hai phương diện phục tùng, là cái xiển đạo, phải xiển đạo, là anh của Tỳ Kheo Ni Thâu La Nan Đà. Bà nói nếu mà giờ này anh tôi ai cũng bỏ rơi hết á, mà tôi không phục vụ, tôi không cung cấp, đợi chừng nào mà tôi phục vụ nữa. Thầy coi thành là trong luật nói là phục vụ có hai việc, một là theo pháp, hai là theo vật thực. Thí dụ như theo người đó mới nghe pháp, mà ta nói pháp mình nghe, hay là cung cấp những vật thực, những cái thuốc men rồi ăn uống. Thì cái đó nếu mà mình cung cấp cho cái vị kia thì không cách nào mà tăng trị người đó được hết. Đại chúng mà không có dưng theo những cái trong yết ma của tăng thì người ngươi ỷ lại, thành là mà Phật coi như cách ly hết, để cho người kia là phát tâm, khởi tâm trở lại mà hối cải việc làm sai trái của mình. Thì cái này có liên quan đến cái thập thể. Thành là như là đồng một cái yết ma nè, đồng một cái ngủ nghỉ sinh hoạt ở trong này, thì cái giới này coi như là phạm. Nhớ chữ súc mà đem về mình nuôi, mình sinh hoạt chung như vậy. Cái giới này thì cái duyên khởi thì cũng là cái nhân sự đó cũng Aletra. Trong cái phần này có nêu lên đó là đồng yết ma chứa chấp và nuôi ăn bằng hai món tài thí và pháp thí. Tài thí là những vật thực, pháp thí là nó pháp. Đồng một yết ma là cùng yết ma thuyết giới với họ, ở chung như là ở nhà có bốn vách che bích, hoặc là bích hết và không bích hết, thì kheo ni vào trước, người kia vào sau, hoặc cả hai cùng vào nghỉ đêm trong nhà ấy, vừa đặt nằm lưng xuống phạm ba vật đề. Thế cái này là nói là là định nghĩa, cái xác định về cái vấn đề mà ngủ, cùng ngủ, cùng ngủ mà ngồi thì không sao, mà vừa đặt lưng vào đó thì cái định tạo ba vật đề. Rồi là cùng mà nói chuyện là phạm ba vật đề. Trong tăng kỳ có nói nếu mà tỳ kheo bị hòa thượng A Xà Lê ghét bỏ thì tỳ kheo khác không được dụ dỗ, nói rằng tôi sẽ cho y bát đồ nằm, y phục, thuốc men trị bệnh, nên ở với tôi thọ kinh, nghe học kinh. Nếu quán sát người ấy nhân đấy mà xả giới hoàn tục thì có thể dụ đem về, nhưng khi đem về rồi nên khuyên trở lại với hòa thượng A Xà Lê như vậy không lỗi. Cái chỗ mà tăng kỳ có đề cập nha. Nếu mà cái người kia đã hòa thượng A Xà Lê đã bỏ, mà mình dụ dỗ đem về, cho thuốc cho men để về dạy kinh thì phạm ba vật đề. Còn nếu người kia mà là quán xét rồi là họ xả giới hoàn tục, rồi mình dụ dỗ đem về, mà trong bộ tăng kỳ này nói đem cái lời khuyên mình nhận rồi họ xuất gia trở lại, nhưng mà phải khuyên họ trở về với hòa thượng A Xà Lê của họ. Nếu người kia bị cử tạo mà mình tưởng không bị cử cho ở ăn chung, hoặc họ không bị cử mình tưởng là bị cử mà vẫn cho ăn ở chung, phạm đội việt tỳ ni. Đó là cái kết tội của bộ tăng kỳ. Nó việt tỳ ni là vượt ngoài sự cho phép của Đức Phật nha. Rồi trong cái thập tụng á, nếu tỳ kheo làm pháp sư chung với người bị tẩn xuất, như dạy kinh pháp kệ thuyết, thì mỗi bài kệ mỗi chương kinh phạm một ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo làm pháp sư á, mà cái người cái bị tẩn xuất kia mình đó là nhớ cái tẩn xuất với cái diệt tẩn khác nha. Tẩn xuất, tẩn là đuổi ra khỏi cái trú xứ đó, cũng như A Tháp Bà và Phú Na Bà ở ấp Kỳ Liên. Còn cái diệt tẩn này là phạm gì? Một trong bốn, một trong tám ba la di. Diệt là giết, là không còn cái chỗ nào nữa, đó là diệt tẩn. Còn tẩn xuất này là đuổi thôi, mà cái bản thể tỳ kheo còn, đại chúng cho phân biệt vậy. Còn cái diệt tẩn này là bản thể tỳ kheo không còn mới gọi là giết. Đó là rồi mình giải kinh là phạm ba vật đề. Rồi hai cái người, cái người kia mà bà bị tẩn xuất mà mình lợi mình nghe pháp mỗi câu mỗi ba vật đề, mình không được lợi người đó nghe người kia nói pháp, hay mình không được giải pháp cho những người kia. Đó là nói về nói về định tội. Hồi nãy thì chưa nói vấn đề mà cái thức mà phạm á. Một là người có ác tà kiến đã bị cử tội nha, có bốn cái duyên mà thành tội nè. Một là người có ác kiến, mà ác kiến này bị cử tội, còn ác kiến ta chưa bị tăng cử tội thì chưa liệt vào trong này. Thứ hai là mình biết rõ như vậy, biết người kia có ác kiến mà tăng đã cử tội. Thứ ba là đồng sự theo họ, như nói chuyện ở chung yết ma, cung cấp đồ dùng. Thứ tư là cứ mỗi việc a tòng theo thì mỗi cái định tạo ba vật đề. Ví dụ mình nghe pháp mà cung cấp những cái món gì, mỗi thứ về phạm ba vật đề. Đó là yếu tố thành phạm á. Một khi tỳ kheo ni có ác tà kiến đã được tăng căn giáng ba lần không bỏ, như vậy là chướng ngại sự tu hành, cho nên đại chúng phải cử tội người ấy. Sau khi đã bị yết ma cử tội không bỏ ác kiến thì tỳ kheo ni ấy phải chấp hành 30 những sự trừng phạt để hối cải. Khi người như vậy mà chưa sám hối thì không nên cùng ở, cùng nói chuyện, cung cấp đồ dùng, cùng thuyết giới. Nếu tà kiến ni ấy biết tàm quý thì nên cầu sám hối giữa chúng, sám xong chúng làm yết ma giải tội. Tỳ kheo ni bị cử tội đến giữa tăng, cái người bị cử tội đó đủ oai nghi rồi mới là đảnh lễ mà để mà xin giải tội, thì tăng làm phép yết ma để giải tội cho người này, cũng đúng theo trong cái trong pháp yết ma đó. Trong cái giới này nó liên quan đến ba cái giới, mình học một cái giới nữa nha. Hồi đó là một cái tỳ kheo tà kiến À, mình tự nói lên như Aletra thì cái là cái giới thứ nhất mình đang học nè. Qua cái giới thứ hai là mình chứa chấp những người ta kiến đó, mình sinh hoạt chung với họ, nên là một vị tỳ kheo. Cái thứ ba này chúng ta học là dung chứa sa di bị đuổi, cũng có cái tà kiến này, ba giới nó liên quan. Đây là giới giới 54. Nhược tỳ kheo, đại chúng coi không nè, chánh văn: nhược sa di ni tác như thị ngôn, ngã tri Phật sở thiếu pháp, hành dâm dục phi chướng đạo pháp. Bỉ tỳ kheo ni gián sa di, gián thử sa di ni ngôn, nhữ mạc tác thị ngữ, mạc bán thế tôn, bán thế tôn giả bất thiện, thế tôn bất tác thị ngữ sa di, sa di ni, thế tôn vô số phương tiện thuyết dâm dục thị chướng đạo pháp, phạm dâm dục giả thị chướng đạo pháp. Bỉ tỳ kheo ni gián sa di ni thời, kiên trì bất xả. Bỉ tỳ kheo ni ưng tam gián xả thị thử sự cố, nãi chí tam gián thời, nhược xả giả thiện, bất xả giả. Bỉ tỳ kheo ni ưng ngữ thị sa di ngôn, nhữ tự kim dĩ khứ, kim Phật phi Phật đệ tử, bất đắc tùy dư tỳ kheo ni, như chư tỳ kheo ni đắc giữ tỳ kheo ni nhị túc, nhữ kim vô thị sự, nhữ xuất khứ diệt khứ, bất tu thử trung trụ. Nhược tỳ kheo ni tri như thị tẩn sa di ni, nhược xúc cộng đồng chỉ túc ba vật đề. Nó là giống giống cái vị cái giới hồi nãy, nhưng mà cái này là sa di ni chứ không phải là tỳ kheo ni nha. Nếu sa di ni nói như vậy, nói như là như vậy: tôi biết Phật nói pháp, hay là tôi biết Phật chỗ nói pháp mà dư sở, là hành dâm dục chẳng phải là cái pháp chướng đạo. Tỳ kheo ni kia mới can gián sa ni này rằng, sa di ni này rằng: cô chớ có nói những lời này, chớ có phỉ báng Đức Thế Tôn. Phỉ báng Đức Thế Tôn là không có tốt, vì bởi vì Đức Thế Tôn không nói những lời như thế. Này sa di ni, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói hành dâm dục là cái pháp chướng đạo, người phạm dâm dục là cái pháp chướng đạo. Tỳ kheo ni kia khi can gián sa ni này mà sa di ni này giữ chắc không có bỏ, tỳ kheo ni kia nên ba lần can gián để bỏ cái việc này. Nhận đến ba lần can gián, nếu mà bỏ sa di ni kia bỏ thì tốt, còn nếu không bỏ thì tỳ kheo ni kia nên nói với sa di ni này rằng là cô từ nay trở đi chẳng phải là đệ tử Phật, phi Phật đệ tử, chẳng phải đệ tử Phật, chẳng có được theo các tỳ kheo ni khác. Các cái sa di ni được cùng với tỳ kheo ni ngủ hai đêm, giữ tỳ kheo ni gì tốt á, mà nay là ngươi không có cái việc này nữa, không được hưởng cái việc này, ngươi nên đi đi, xuất khứ, nhữ xuất khứ, đi ra khỏi chỗ này, diệt khứ, cút đi, ra đuổi hẳn nha, cái này đuổi hẳn, đi ra khỏi chỗ này, chẳng có nên ở trong đây. Nếu tỳ kheo ni biết cái sa di ni kia bị đuổi là tri thị tẩn, tẩn là đuổi trục xuất, hoặc đem về nuôi chứa nè, cùng ngủ nghỉ phạm ba vật đề, hôm này sao không có không có cùng với yết ma hả? Tại vì sa di ni thì sa di thì không có phải là tai tỳ kheo, không có dòng thành viên của tăng, nên đây ta không có cái chỗ mà đồng yết ma, mà chỉ nói là đem về ngủ nghỉ phạm ba vật đề. Thì cái này cái duyên khởi này nó khác hơn trước chút á. Hay là thầy nói cái này nó trong tứ phần nè, là Bạc Năng Đà có hai sa di, một là tên Yết Na, một tên là Ma Hầu Ca, nó hai cái vị nè, nó là tứ phần nha. không biết xấu hổ cùng làm việc nhưng bất tịnh. Hai người ấy nói với nhau rằng chúng ta theo Phật nghe Pháp có nói rằng hành dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Rồi các tỳ kheo đem quở trách, rồi mới là trình lên tăng. Tăng mới khuyên bảo không được, mới là yết ma đuổi hai cái ông này. À, đây là cái tứ phần. Còn cái bộ căn bản là nói là có những cái sa di khi ở chung với hàng tỳ kheo á, rồi hàng tỳ kheo đôi khi cái dục vọng khởi lên ban đêm mò mẫm thân thể của hai chú sa di này, hay những cái sa di này. Rồi thời gian những cái vị tỳ kheo này hổ thẹn, rồi cố gắng bỏ mà tu hành, nên thời gian cái những cái vị tỳ kheo này chứng la hán này, thì cái hai những cái ông sa di mà bị những tỳ kheo này làm những cái việc đó lỡ khởi lên ác kiến. Theo cái nhận xét của mình, cái ông này ông rờ rẫm mình bây giờ ông kiến qua la hán, thì như vậy là dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Nhớ cái tà kiến khởi lên cho sa di này, đó là cái duyên khởi của căn bản, thấy nó hay. Mấy cái này nó cũng hay, nó rõ ràng. À, đó là thành là chúng ta biết nhiều cái duyên khởi, nhiều các bộ như vậy, mà cái chủ ý đều là nói lên cái sự tà kiến của những cái vị sa di này. À, thì họ mình nghĩ vậy thì theo cái tà kiến họ là nó đúng đó nha, tà kiến của sa di. Tại rõ ràng mấy cái anh này cũng làm sai như vậy mà vào chứng quả la hán hết. Nên đó là nói về cái duyên khởi. Mà trong cái giới này những cái sa di mà được yết ma, mà phải yết ma phải nói là tăng quở trách rồi không nghe, thì tăng mới yết ma trong hàng tỳ kheo. Mà yết ma này không có sa di dự vào. Đại chúng nhớ nha, yết ma có thể là sa di đứng từ xa, mắt thấy mà tai không nghe, là tăng yết ma đuổi mình. Khi mà nó là yết ma rồi, trong tăng mới sai một vị tỳ kheo đến nói với cái hai ông sa di này, là ông tà kiến vậy không bỏ, khuyên là cũng không bỏ, thì tăng đã đuổi ông khỏi cái chỗ này, không có ở với hàng tỳ kheo nữa. Từ giờ phút này ông không nhìn nhận Đức Phật là Thế Tôn của mình. Tại khi mà quy với Phật rồi có cái câu à, hôm nay Đức Như Lai Thế Tôn Đẳng Chánh Giác là Thế Tôn của con. Nhớ nói cái chỗ đó thì cái đắc giới mà là cái vô tác với thể của sa di á. Hay nói ba lần hàng thập sư để dạy nói. Nói là hôm nay con theo Phật xuất gia, Đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác là Thế Tôn con, tất nhiên mình nhận Đức Như Lai là thầy của mình. Sa di á, thì trong này mới nói là từ đây trở về sau là ông đừng nói là ông là đệ tử của Đức Phật. Phi Phật đệ tử, nhữ tự kim dĩ khứ, là từ bây giờ cho trở về sau ông chẳng phải là đệ tử của Phật nữa. Tại vì ông đệ tử của Phật mà ông tà kiến như vậy đó, Đức Như Lai nói dâm dục không phải là pháp chứng đạo, thì từ giờ phút này là không còn đệ tử, mới đuổi trục xuất ông này ra, đuổi sa di này ra. Mà trong cái luật Đức Phật cho phép sa di được ngủ chung với tỳ kheo hai đêm là trường hợp nào? Hôm trước chúng ta có học rồi, là cái duyên khởi là do ai? Là Hầu La. Hầu La bên bộ tứ phần thì Đức Phật có cho phép 3 đêm. Nhớ là từ 2 đêm đến 3 đêm, mà ngủ cái đêm thứ 3 rồi á thì phải đi ra khỏi đó trước khi mặt trời mọc, minh tướng xuất hiện. Mà đêm thứ 3 minh tướng xuất hiện thì coi như phạm. Thành ở trong này chỉ nói gọn là chỉ có 2 đêm mà thôi. Tỳ kheo ni được ngủ chung với sa di ni rồi trong 2 đêm, mà giờ cái việc này không còn nữa, không có ân huệ cho vấn đề mà cái tà kiến này nữa. Thì nếu mà đã tăng đã yết ma rồi, đuổi sa di ni này đi ra khỏi rồi, mà có tỳ kheo ni nào mà còn đem sa di ni này về nuôi tánh cách này, cho ngủ chung hay là cung cấp nhân vật thực này kia nọ, thì có phạm cái điều này. Đó là cái điều giới thứ 54 này, nó liên quan nè, liên quan đến cái 51, 52, 53, 54 là liên quan về cái tà kiến. Mà tà kiến này là tà kiến lớn nhất. À, nhớ nhớ cái lớn nhất mà cái ái dục là cái cội gốc, cái vực thẳm để mà đi xuống sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái tà kiến như vậy chắc chắn rằng là không bao giờ mà đạt đến cái niết bàn, đạt đến a la hán. Nha, cái này là cái mà cái sự cấm nhất của Đức Phật. Do đó mà lạc vào trong này thì Đức Phật nói đi nói lại rất nhiều. Nếu sa di cùng với sa di ni hay tịnh nữ đồng tính ái luyến nhau, cùng làm hạnh bất tịnh mà không tự tàm quý, nói lời tà kiến, quỷ bán Phật pháp, thì tỳ kheo ni phải nên khuyên can khiến họ cải hối mới thọ đại giới được. Hãy khéo vì họ khai đạo, dẫn kinh điển ra mà chứng minh Thế Tôn luôn luôn quở trách dâm dục là pháp chứng đạo, thường nói những tội lỗi và tai họa của dục. Như trong kinh Bảo Vân có nói bị vô minh làm đuôi mù đều do ái dục, dục là căn bản. Nay ta không nên thân cận với dục như phàm phu. Chư Phật Thế Tôn đã nói về dục: dục do vọng tưởng sinh, dục như mũi kích nhọn, như kiếm bén, như rắn độc, như ngọn lửa, như mũ máu thối rửa, như đóng bọt, như lửa hừng, như quyển quá, như mộng tưởng. Dục là bất tịnh khiến người hôi dơ, dục như ung nhọt đã chín, như thịt đã thối nát. Tưởng đến những điều đáng chán ghét của dục nên cạo tóc, bỏ tài sản, xuất gia học đạo, mặc áo pháp phục làm sa môn. Trước hết hãy quán xét cái quả của dục để chán ghét, sau mới bỏ mà xuất gia. Cho nên xuất gia rồi không trở lại nhiễm ô vì dục vọng. Nên quán sát sự dơ bẩn của thân nữ, ác tập của nữ nhân và các cách để điều phục dục, khiến khéo thay đạo cho họ. Thì cái này cái mà Đức Phật khi mà đụng ra dục, Đức Phật có nói rất nhiều đủ cách mà để mà ví dụ hết. Thành cái điều là cái điều chính cái người xuất gia. Tại khi mà chúng ta xuất gia rồi sao? Là Đức Phật là đầu tiên mà từ thân các ái phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở. Nếu mà nói là đầu tiên là cha mẹ mình mới bỏ, tất cả người thân nó bỏ, tại vì cái đó dầu cái ái mà cái ái đều là nó xuống đó. Dầu đó là mình thương cha mẹ mình cao thượng, nhưng mà cũng là cái sự ràng buộc, cũng nằm ở trong thập tiền thập sử. Nhớ có cái mà mình phân là cái ái mà không có dục, mà có dục mà không ái. Nhưng mà đều cái ghép chung là hai chữ mà nó ái dục đều là cái điều mà cái phiền não. Thành thường thường trong kinh Lăng Nghiêm nó, nếu mà cái tưởng thì nó lên, mà cái tình thì nó xuống như nước. Nó tưởng cũng như khói, như hơi nước bốc lên, còn cái tình luôn luôn lúc nào cũng là như cái nước nhơ bẩn, mà cái nước thì nó phải chảy xuống trong bao giờ nước chảy lên được. Nó là cái tình là cái mà nặng nhất đối với cái loài người. Hay thành do đó mà không thoát ra khỏi sự sinh tử luân hồi, đó là do cái dục, cái tình. Hay thành là do đó người tu mà ta sống với cái trí nhiều hơn cái tình nha. Nếu mà cái người nào mà nặng tình cảm nặng nề quá thì cái đó nó ướt át quá, cũng khó mà ra khỏi sự sinh tử đó. Tại vì nước thì nó phải chảy xuống nè, cho nó không chảy lên được. Thì do đó chúng ta cố gắng để cả những cái sự gì mà nó thích cũng là thuộc về cái phần đó. Thành là cha mẹ mình còn bỏ tất cả gì, thành vô chùa cố gắng chứ đừng nhận nào là con nuôi, là anh em nuôi, cha mẹ nuôi, cái tình đó nó trở ngại rất nhiều. Mà nhận một cái gì nó cũng có sự ràng buộc. Nhớ có khi để xa xa như vậy rồi cái mà là nó buộc ràng mình đi. Đại chúng anh nhớ, thành chúng ta tu á là làm sao đó cái nước ái nó khô, cái điều thứ nhất, mà cái nước ái nó khô mới sanh ra cái huệ, cái trí. Chứ mình mà tu mà tình cảm nó lê thê quá, nó nặng nề ướt át, nó khó tu đó. Dứt không được, đại chúng nhớ, dứt không được. Thành mình là cái người trí, người sống nó khô khan, dễ dứt. Mà cái tình này thì coi như nó ràng buộc. Nhớ thành ở ngoài thế gian rồi, nó đâu có bị ràng buộc mà cái đó mà sanh tử luân hồi nhiều kiếp mà vậy đó chứ. Thành Đức Phật thường thường nói thê tử thẩm ư lao ngục, lao ngục khổ phấn đức di kỳ. Ở ngoài thế gian là muốn đi tu khó lắm, chứ ràng buộc rồi. Ha, thành Đức Phật mới nói nếu mà ở tù chung thân có ngày cũng có thể là nó ra khỏi ngục. Ha, còn cái tình ái ở thế gian nó ràng, nó buộc nhiều cái, nó khó lắm chứ không phải dễ. Ha, thành do đó đôi khi không có vô chùa kiếm cho nó có nha. Ha, thì cái đó ở ngoài nó là cắt hết để mình vô chùa tu, hầu cái vô cái cũng xin là cha nuôi, chị nuôi, anh nuôi, rồi con nuôi, đủ thứ trong đó. Mà có thì cái ngã sở trong đó. Ha, thành đó là Đức Phật là tán thán về vấn đề mà mình sống độc thân, sống một mình, rồi sống sao làm sao đang có cái thời gian mình lo cho mình. Chứ có cái nào có cái ngã sở thì nó kèm vô trong đó mà nó ràng buộc trong đó khó. Thành nhớ cái điều rất quan trọng. Thành là thường thường mình nói là mình lo cho mình thương cho mình, muốn ra khỏi sinh tử luân hầu phải là cắt hết những cái dây mà ràng buộc. Chứ để một cái dây nào ràng buộc nó cũng khó ra khỏi. Hồi đại chúng có gì để hỏi không? Thôi vậy nó nghỉ ha.